63 La Mã. Không chịu học giới. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo thường xuyên phạm giới. Các tỳ kheo can gián. Các người thường xuyên phạm giới nên tự mình thấy tội, như pháp sám hối, đừng nên để việc làm này phụ lòng tin của tín thí, phải thọ khổ lâu dài. Nhóm 6 tỳ kheo nói: Chúng tôi không học giới này. Trước hết, chúng tôi sẽ hỏi vị trì pháp, trì luật, trí tuệ phải hơn thầy. Các tỳ kheo nghe bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo: Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách: Các ngươi là những người ngu si, không nên tạo ra các ác nghiệp này. Các tỳ kheo vì muốn không cùng các ngươi Bồ Tát, Tử Tứ làm các yết ma, mẫn niệm các ngươi nên như pháp can gián các ngươi. Tại sao các ngươi nói: Chúng tôi không học giới này? Trước hết, chúng tôi sẽ hỏi vị trì pháp, trì luật có trí tuệ hơn thầy đã. Quả trách rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo: Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào thường xuyên phạm tội, các tỳ kheo như pháp can gián lại nói như vậy: Tôi không học giới này, sẽ nạn vấn tỳ kheo trì pháp, trì luật khác đã. Ba vật đề. C. Thích tự. Tỳ kheo muốn tìm hiểu thì nên hỏi vị trì pháp, trì luật, điều này nên như vậy. Trì pháp là người trì tụng những pháp do Phật nói. Người trì luật có năm hạng. Một là tụng bốn việc cho đến hai bất định. Hai là tụng bốn việc cho đến 30 việc. Ba là tụng hết 250 giới. Bốn là tụng hết hai bộ luật. Năm là tụng hết tất cả luật. Nếu tỳ kheo không tụng giới, chẳng phải mùa an cư, thì nên nương vào bốn hạng trì luật trước. Trong mùa an cư, nên nương vào vị tụng hết tất cả luật. Nếu không nương vào thì độ kiết la. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, độ kiết la. 64 La Mã. Vô tri học giới. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo thường xuyên phạm giới. Các tỳ kheo can gián, như giới trên đã nói, cho đến câu: Đừng để phải chịu khổ lâu dài. Nhóm 6 tỳ kheo hỏi: Đối với giới pháp này, Đức Phật chế ở đâu? Các tỳ kheo nói: Người không biết sao? Trả lời: Không biết. Các tỳ kheo nói: Nay sẽ nói cho các người nơi chốn chế giới pháp. Trong khi thuyết giới liền nói rằng: Ở nơi đây ta Phật chế giới pháp. Nhóm 6 tỳ kheo nói: Nay tôi mới biết giới pháp này, mỗi nửa tháng Bồ Tát nói ra từ giới kinh. Các tỳ kheo bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo: Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào khi thuyết giới nói như vậy: Nay tôi mới biết pháp này, mỗi nửa tháng Bồ Tát nói ra từ trong giới kinh. Các tỳ kheo biết tỳ kheo này đã 2-3 lần khi nói giới ngồi nghe. Tỳ kheo này không phải do vì không biết mà thoát khỏi tội. Tùy theo chỗ phạm tội như pháp trị, nên quở trách điều không biết kia là không tốt. Khi thuyết giới không nhất tâm để nghe, không để ý, ba vật đề. Nếu tỳ kheo cho người thọ cụ túc giới để thành tỳ kheo, thì liền nên vì họ dạy đầy đủ luật. Nếu hai ba lần họ đã ngồi nghe giới, biết hay không biết mà nói như vậy, phạm ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy. 65 La Mã thâm nhập vương cung. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ, các tỳ kheo thường vào trong cung vua Ba Tư Nặc, thấy các mỹ nữ sanh tâm đắm nhiễm, không thích tu phạm hạnh, hoặc có vị ra đời làm ngoại đạo. Các đại thần thấy, nói như vậy. Tại sao nhà vua không để các cung nữ nơi chỗ kín đáo, mà cứ để nơi trống trải, khiến cho ai cũng thấy được? Bấy giờ, Tôn giả A Nan thường nhận được sự cúng dường của vua, sáng sớm khoác y bưng bát vào trong hậu cung. Khi ấy, vua cùng Mạc Lợi phu nhân còn đang ngủ chưa dậy. Mạc Lợi phu nhân thấy Tôn giả đến, vội vàng luống cuống áo ngủ rớt xuống giường. Vì áo ngủ rất mịn và trơn, vô tình tuột xuống, nên phu nhân xấu hổ ngồi sụp xuống đất. Vua liền cơ hiệm nói: vì việc triều đình ta nhọc nhằn đến đêm tối mới ngủ nghỉ, không thể dậy sớm được. Tỳ kheo sáng sớm đi thẳng vào đây là thế nào? Tôn giả xấu hổ liền trở về chỗ Phật, trình bày việc các tỳ kheo vào cung đầy đủ, cùng đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật lại tự nói lên việc của Tôn giả A Nan, bằng mọi cách quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo: vào trong hậu cung vua sẽ phát sanh 10 điều lỗi lầm. 1. Nếu khi vua say gần gũi với cung nữ khác, hết say liền quên, nếu chợt có cung nữ nào đó mang thai, tất tỳ kheo sẽ bị nghi. 2. Cung nữ thấy tỳ kheo lại có ý vui đùa, tỳ kheo sẽ bị nghi là có tình ý. 3. Nếu vua có cơ mật nào bị người biết được, thì tỳ kheo sẽ bị nghi là người đưa tin. 4. Nếu trong cung vua mất bảo vật, thì tỳ kheo sẽ bị nghi là người lấy. 5. Nếu vị quan nào bị mất chức, người ngoài ắt nói do tỳ kheo sàm tấu. 6. Nếu có người gặp tội, thì người ngoài ắt nghi là do tỳ kheo làm. 7. Nếu có người chưa đáng ban chức quan mà vua ban cho, người ngoài cũng lại nghi là do thế lực của tỳ kheo. 8. Nếu vua ưa đi du ngoạn phí công sức nhiều việc, thì tỳ kheo cũng lại bị nghi hiềm là xúi xử. 9. Là trong cung nhiều các mỹ sắc, phục sức quý báu, tỳ kheo thấy sinh tâm nhiễm trước, bỏ đạo. 10. Nếu trong vương tử có người phản nghịch, thì tỳ kheo ắt lại bị nghi là người bày vẽ. Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào vào trong cung vua quá ngạch cửa, ba vật đề. Sau khi Phật đã chế giới cấm, các tỳ kheo vì vậy không dám bước qua cửa thành để khất thực, nên không biết làm thế nào, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, rồi bảo các tỳ kheo: nay cho phép vào cung, nhưng không được đi quá cửa hậu cung. Từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào vào cung vua quá hạn cửa hậu cung, ba vật đề. Bấy giờ, vua Ba Tư Nặc thường năm cùng các cung nữ xuất hành khắp nước, nơi nào cũng đều có biệt quán, nơi nghỉ riêng của vua khi lìa cung. Có các tỳ kheo vào buổi chiều đi đến thôn xóm, tìm nơi xin nghỉ lại đêm. Các cư sĩ nói: cung này, biệt quán, nay không có vua, có thể vào trong nghỉ đêm. Vua tin kính Phật Pháp, nếu con nghe tất cũng hoan hỷ. Các tỳ kheo không dám vào nên không có chỗ nghỉ đêm. Đem việc này bạch Phật. Nhân đó, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nay cho phép các tỳ kheo vào cung trống của vua nghỉ đêm. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào, khi vua chưa ra khỏi chỗ để đồ báo chưa được thu cất, nếu vào quá hạn cửa hậu cung, ba vật đề. C. Thích từ. Đồ báu, vật quý trọng và các nữ sắc đều gọi là báu. Chưa ra, nghĩa là người nữ còn ở trong cung. Chưa cất, nghĩa là người nữ ở trong cung chưa ẩn giấu. Khi ấy nếu vào khóa hạn cửa hậu cung, cả hai chân ba vật đề. Tùy theo sự vào trong xa hay gần, mỗi bước phạm một ba vật đề. Nếu bước qua một chân, đột kiết la. Vào các nhà đại thần, trưởng giả, vào quá bên trong cửa, đột kiết la. Sa di phạm đột kiết la. Nếu vua mời vào thì không phạm. 66 La Mã. Đi chung với cướp. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ, hai nước Câu Tác La và Ma Kiệt xâm lược nhau. Đường xá đi lại giữa hai nước bị cắt đứt. Tỳ kheo thành Vương Xá an cư xong, nghĩ như vậy. Nay ta cần phải cùng với bọn giặc làm bạn mới tự mình đến viếng thăm Đức Thế Tôn được. Dù lính tuần canh đóng chốt, cho là ta cùng làm bạn với giặc mà bắt thì vua Ba Tư Nặc tin ưa Phật Pháp tất cũng không thấy có tội. Liền cùng bọn giặc đi đến biên giới kia, quả nhiên bị bắt giải đến đồn chỉ huy tuần canh. Lính tuần canh báo cáo. Đây là giặc. Tướng chỉ huy tuần canh hỏi. Những người mặc áo cà sa lại là những ai? Trả lời, cũng là giặc. Các tỳ kheo bèn tự nói. Chúng tôi không phải là giặc, là Sa Môn Thích Tử, an cư nơi thành Vương Xá Xông, cần đến viếng thăm Đức Thế Tôn. Vì trên đường nguy hiểm nên cùng làm bạn với họ vậy. Tướng chỉ huy tuần canh nói. Các ngươi không phải là Sa Môn Thích Tử, chắc là đội lốt này đến làm mật vụ. Liền áp giải về triều đình. Các tỳ kheo tự khai như trước. Vua liền phóng thích họ. Các quan tả hữu, có người không tin là Sa Môn, nói. Đây là giặc, giả mặc y phục tỳ kheo. Vì vua tin ưa Phật Pháp nên vua phóng thích họ. Các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi các tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào cùng giặc làm bạn đồng hành ba vật đề? Có các tỳ kheo cùng giặc đi chung một đường mà không biết là giặc, khi đã biết liền hổ thẹn và cho rằng phạm ba vật đề, hoặc tránh bên đường, hoặc đi sau. Giặc liền hỏi, tại sao các ông làm như vậy? Trả lời, Đức Phật cấm không cho chúng tôi cùng làm bạn đi với các ông. Bọn giặc nghe những lời này liền nổi giận dữ, đánh các tỳ kheo rồi lột hết y áo. Khi trở lại trú xứ, các tỳ kheo đem sự việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng bảo các tỳ kheo. Không biết là giặc cùng đi với họ mà phạm ba vật đề là điều không thể có. Từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào biết là giặc mà làm bạn đồng hành phạm ba vật đề? Có các tỳ kheo trên đường đi tình cờ gặp giặc, bèn sanh hổ thẹn, cho rằng phạm ba vật đề, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng bảo các tỳ kheo. Nếu không hẹn tình cờ gặp giặc trên đường đi mà phạm ba vật đề là điều không thể có. Từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào hẹn với giặc làm bạn đồng hành phạm ba vật đề? Có các tỳ kheo hẹn cùng giặc đồng hành đường gần, nhưng có người không đi, có người đi đường khác, họ đều sanh nghi. Chúng ta sẽ không phạm ba vật đề chứ? Họ đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng bảo các tỳ kheo. Tuy cùng giặc hẹn đồng hành đường gần, cuối cùng không đi hoặc đi đường khác mà phạm ba vật đề là điều không thể có. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào cùng hẹn giặc đồng hành một đường, từ tụ lạc này đến tụ lạc kia, ba vật đề. Nếu hẹn cùng tỳ kheo ác đồng hành, đột kiết la. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. Nếu có các nạn khởi, hẹn cùng đi thì không phạm. 67 La Mã. Đi chung với người nữ. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ các tỳ kheo cùng người nữ đi chung đường, hoặc một tỳ kheo cùng một người nữ cho đến số đông, hoặc hai tỳ kheo cho đến số đông cùng đi với một người nữ, cho đến số đông cùng lội qua sông, thấy hình lẫn nhau nên sanh tâm đắm nhiễm, hoặc có vị hoàng tục làm ngoại đạo. Các cư sĩ thấy cơ hiệm nói: Sa môn Thích Tử cùng người nữ đi chung đường, có gì là khác với dẫn vợ đi? Ai biết bọn này hành phạm hạnh, không hạnh sa môn, pháp pháp sa môn. Bấy giờ, có một cư sĩ thường đánh vợ mình, đánh vợ rồi bỏ đi. Người vợ nghĩ như vậy: chồng thường đánh mình, hoặc là có thể bị giết, nay nên trốn đi. Thế là liền lìa bỏ xóm làng ra ngoài. Gặp một tỳ kheo, bà đến hỏi: Đại đức đi đâu? Trả lời: muốn đến chỗ đó. Lúc này, người nữ bèn đi theo sau. Chồng bà ta sau khi ra đi lại nghĩ như vậy: vừa rồi ta đánh vợ, hoặc có thể nó tự tử. Liền vội trở về nhà tìm vợ, không thấy, hỏi người hàng xóm: có thấy vợ tôi không? Mọi người đều đáp: không thấy. Ông liền đi ra ngoài thôn xóm, gặp một nữ ngoại đạo, hỏi: có thấy người đàn bà như vậy hay không? Trả lời: thấy Sa môn Thích Tử dẫn đi. Người này liền vội vã đuổi theo. Khi đuổi theo kịp, nói tỳ kheo: vì sao dẫn vợ tôi tẩu thoát? Tỳ kheo nói: tôi không làm nghiệp ác, vợ ngươi đi cùng đường với tôi mà thôi. Người vợ lại nói với ông chồng: chớ sanh ác tâm đối với tỳ kheo này, tôi cùng đi đồng đường như thân thuộc không gì khác. Ông chồng nghe vợ nói liền nghĩ như vậy: nhà ngươi lại lừa dối, chắc đã có ác sự. Ông ta liền đánh tỳ kheo gần chết mới thôi. Tỳ kheo kia nghĩ như vậy: nếu ta quả thật đã kiệt sức không thể tiếp tục lên đường, cần nhập hỏa quan tam muội tự vận dụng hơi thở để lấy lại sức khỏe, rồi sẽ tiến lên trước. Nghĩ xong, liền thu xếp y bát, nhập hỏa quan tam muội, trong thân tuôn ra khói. Người đàn bà kia thấy vậy nói với chồng bà: ông không tin lời nói của tôi, ông xem những gì từ thân tỳ kheo tuôn ra. Trong chốc lát, cả thân của vị tỳ kheo kia bay lên rỗng suốt. Người vợ lại nói: ông không tin lời của tôi, ông xem lại thân của tỳ kheo kia thế nào. Vị tỳ kheo kia liền dùng sức tam muội này đến nơi chỗ Đức Phật, cùng đem việc đã xảy ra bạch hết với ngài. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào đi cùng đường với người nữ, ba vật đề. Có các tỳ kheo cùng đi, trên đường gặp các người nữ cùng đi đường này, tâm sanh nghi hối: chúng ta sẽ không phạm ba vật đề chăng? Đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: tỳ kheo nào không hẹn với người nữ mà đi cùng đường mà phạm ba vật đề là điều không thể có. Từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào hẹn với người nữ cùng đi chung đường, ba vật đề. Có các tỳ kheo hẹn người nữ cùng đi chung đường, rồi sao không dám đi, hoặc đi đường khác cũng sanh nghi hối, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Tỳ kheo nào, tuy trước đó đã hẹn người nữ cùng đi chung đường, cuối cùng không đi hoặc đi đường khác mà phạm ba vật đề là điều không thể có. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào hẹn với người nữ cùng đi chung đường từ thôn xóm này đến thôn xóm khác, ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. 68 la mã. Đốt lửa. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại nước Câu Tác La cùng đại tỳ kheo tăng 1250 vị du hành trong nhân gian. Các tỳ kheo hoặc ở trong nhà, hoặc ở bên gốc cây, hoặc ở nơi đất trống. Khi ấy nhóm 6 tỳ kheo cùng nhóm 17 tỳ kheo tập trung một đống củi, cỏ lớn nơi đất trống, rồi đốt lửa ngồi xung quanh sưởi ấm. Lúc ấy có một con rắn từ trong bọng cây bò ra, các tỳ kheo thấy, lấy đồ ném nó. Con rắn liền trở vô, bị nóng lại bò ra. Các tỳ kheo lại ném nó nữa, con rắn lại bò vô. Trong chốc lát, nó bò ra lại, cắn vị tỳ kheo ném nó, chết ngay. Các tỳ kheo vây quanh khóc kể. Các tỳ kheo trưởng lão hỏi, tại sao các thầy khóc kể vậy? Thưa, tỳ kheo này bị rắn cắn mà chết. Họ trình bày đầy đủ sự việc trên. Các tỳ kheo trưởng lão bằng mọi cách quở trách. Tại sao các thầy thấy rắn bò ra ba lần, vẫn cố không tránh, để đưa đến khiến nó cắn chết? Rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Bằng mọi cách quở trách rồi, bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào đốt lửa, ba vật đề. Một hôm, nhóm 6 tỳ kheo sai người giữ vườn, sai di đốt lửa. Các tỳ kheo trưởng lão thấy, quở trách. Các thầy há không nghe, Đức Phật cấm, không được đốt lửa. Thưa, chúng tôi bảo người giữ vườn, sai di đốt thì đâu có phạm. Các tỳ kheo nói, tự mình đốt, sai người đốt, có khác gì nhau? Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo. Từ nay, giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào đốt lửa hay sai người đốt lửa, ba vật đề. Có các tỳ kheo bệnh hỏi thầy thuốc nói, nên uống thứ thuốc như vậy và đun nước nóng tắm rửa. Tỳ kheo bệnh nói, Đức Phật không cho phép chúng tôi tự đốt lửa và sai người đốt, xin chỉ lại cho tôi uống thứ thuốc khác. Thầy thuốc nói, Đại Đức phải uống thứ thuốc này và đun nước nóng tắm rửa. Các tỳ kheo lại nghĩ như vậy. Nếu Đức Phật cho phép chúng ta tự đốt lửa hay sai người đốt thì bệnh mới lành được. Họ đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nay cho phép tỳ kheo bệnh được đốt lửa hoặc sai người đốt. Từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào không bệnh, tự mình đốt lửa hoặc sai người đốt, ba vật đề. Có các tỳ kheo cần nấu canh, nấu cháo, không dám nhóm lửa, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nay cho phép các tỳ kheo nấu canh, nấu cháo, chứ không được vì sưởi ấm mà đốt lửa. Từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào không bệnh, vì sưởi ấm mà đốt lửa, ba vật đề. Các tỳ kheo muốn đốt lửa để xông bát và đốt đèn đuốc ngăn thú dữ, không biết làm thế nào, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. nay cho phép các tỳ kheo có nhân duyên như vậy tự đốt lửa hay bảo người đốt. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào không bệnh vì sưởi ấm mà tự mình đốt lửa hoặc sai người đốt, ba vật đề. Nếu vì sưởi ấm mà đốt lửa, ngọn lửa lên cao cho đến bốn ngón tay, ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di ni, độ kiết la.